This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với anh Alex Thái. Từ phòng VM anh Huy xin được chào quý thính giả và xin được chào anh Alex Thái. Hôm nay anh có khỏe không vậy?
Dạ, xin được chào anh Huy và quý vị khán thính giả. Dạ, hôm nay thì tại vì Thái mới vừa về từ chuyến đi nói chuyện gặp gỡ đồng bào ở Houston nên cũng hơi mệt chút, nhưng mà rất vui được có cơ hội được nói chuyện với anh hôm nay ạ.
Vâng, chúng tôi cũng rất hân hạnh là được có buổi nói chuyện của anh với quý thính giả của đài 1160 AM. Vâng, đầu tiên đó thì thưa anh, xin anh có thể giới thiệu về bản thân anh một chút, hoặc về thân thế của gia đình và cái nguyên do nào đó đã đưa anh tới dự án là tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, và sơ lược về cái trung tâm Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University mà anh đang làm việc được không anh?
Dạ được anh. Dạ cảm ơn anh. Là trước hết là Thái là sinh vào đầu thập niên 80. Ba Thái là sĩ quan công chức Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975 thì ông bị tù 7 năm. Trong thời gian đó thì mẹ phải lo cho ông bà và 7 người anh. Khi đó thì Thái chưa sinh. Năm 1990 thì do ba bị tù đó cho nên gia đình Thái sang định cư tại Hoa Kỳ, tại California, Hoa Kỳ theo diện HO3 đi học ở. Còn nói về cái dự án, tại sao đưa đến cái dự án hài cốt đó thì tìm hài cốt đó thì do nó xuất phát từ cái việc là đi học ở Mỹ từ nhiều từ tiểu học lên tới đại học thì vì thấy những cái thiếu sót trong cách người Mỹ cũng như ở Việt Nam hiểu và nói về lịch sử, đặc biệt là lịch sử của thế kỷ 20 và cuộc chiến Việt Nam, nên Thái quyết đi theo cái ngành sử học để nghiên cứu và hiểu rõ hơn về nguồn gốc của mình, về cuộc chiến cũng như hậu quả của nó, thưa anh. Còn cái dự án mà tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đó thì nó xuất phát từ ba lý do chính. Thứ nhất á, là từ việc nhận thức rằng cái vấn đề ấy là hình như không được bao nhiêu người trong cộng đồng chú ý đến, bao nhiêu người Việt nói chung chú ý đến, hoặc là kể cả chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam cũng không có ai chú ý đến, ngoài những cái giây phút mà gọi là mặc niệm mà chúng ta thường dành cho những cái người đã ngã xuống trong các lần mà chúng ta có những cái cuộc gặp gỡ ở trong cộng đồng. Thứ hai là vì Thái đã từng làm việc cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để tìm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Và thứ ba là tại vì công việc của Thái hiện tại ở Trung tâm Việt Nam và lưu trữ ở Trường Đại học Texas Tech là nghiên cứu và giúp tìm hài cốt quân nhân cộng sản vẫn còn mất tích trong chiến tranh. Đó thì cái sự trái ngược đó nó đưa đến cho thấy là ủa, nếu mình làm cái công việc đi tìm hài cốt cho người Mỹ, cho người cộng sản, thì tại sao mình không đi tìm hài cốt của người lính Việt Nam hoặc là quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa? Thì từ ba yếu tố đó, Thái nảy sinh ra suy nghĩ là mình phải thành lập cái dự án tìm hài cốt quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại Trung tâm Việt Nam và lưu trữ ở Trường Đại học Texas Tech. Và thưa anh, thì cái trường đại học, cái trung tâm này nó được thành lập vào năm 1989 và là cơ sở phi chính phủ có số tài liệu lớn nhất về Việt Nam và về cuộc chiến Việt Nam, tổng cộng trên 30 triệu trang tư liệu và sử vật. Trong đó có rất là nhiều tư liệu về Việt Nam Cộng Hòa cũng như về người Mỹ gốc Việt, như điển hình như những cái hồ sơ HO là nó đang hiện tại đang nằm ở trung tâm, thưa anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã có một cái số trả lời theo cái vấn đề mà chúng tôi muốn biết và cũng như là quý vị thính giả ở đây cũng thắc mắc. Nhưng mà có một điều này riêng cá nhân anh Huy muốn hỏi là những công việc này đó thì chúng ta cũng đã biết rằng chiến tranh cũng đã chấm dứt cũng trên 40 năm rồi. Và bây giờ chúng ta cũng dư biết rằng đây là một cái chương trình rất là lớn, nhưng mà nó cũng là vô cùng có ý nghĩa. Và chắc chắn rằng anh Huy nghĩ rằng điều này nó phải rất là khó khăn. Thì như vậy đó, không biết là Alex sẽ phải bắt đầu từ đâu, rồi phải thu thập hồ sơ như thế nào để chúng ta có thể tìm ra được những cái manh mối như vậy, và anh Alex.
Dạ, cảm ơn anh đặt cái câu hỏi rất là hay. Vì để muốn làm được một cái sự việc như vậy thì nó cần phải đi vào chi tiết. Mong là hôm nay hoặc là những cái chương trình sau nếu có thì mình có thể đi vào chi tiết để làm sao. Nhưng mà để giống như anh vừa nói, cái chương trình này nó mang cái tính chất nhân đạo, vì con người phải có một sự công bằng cho những người đã ngã xuống, và cái yếu tố tâm linh nữa cho một số người, nó là cái yếu tố tâm linh. Đối với Thái thì nó là cái yếu tố trách nhiệm, mình có trách nhiệm với những cái người đã ngã xuống đó. Thì nó là một cái công trình rất là khó khăn, vì vậy để làm được cái sự dự án này đó thì cần sự góp tay giúp đỡ và đặc biệt là sự kiên nhẫn của mọi người, trong đó có Thái và quý vị khán thính giả và người Việt nói chung. Đó là cái sự kiên nhẫn rất là cần thiết, tại vì công việc này nó không đơn giản như là chúng ta thành lập nó hôm qua, hôm nay nói về nó và ngày mai chúng ta phải xong. Người Mỹ và chính quyền Việt Nam hiện tại đã tốn gần 50 năm, thưa anh, như người Mỹ từ năm 1973 cũng chưa làm xong cái việc đó. Họ vẫn còn 1.000 người, 1.500 người họ vẫn phải đi tìm. Trong khi Việt Nam thì vẫn còn 300.000 người họ vẫn đi tìm. Thì thành ra để thành công, công việc phải có cái trình tự theo những cái bước sau. Thì thấy xin nêu ra 5 cái bước chính mà thưa anh. Thứ nhất á, là chúng ta cần vận động nhận thức của cộng đồng về dự án. Đó là cái công việc mà hiện tại Thái đang làm qua cái radio, hay là đi gặp cộng đồng, nói chuyện với cộng đồng, cho cộng đồng hiểu được cái công việc mình làm như thế nào để được cái sự ủng hộ, được cái sự giúp đỡ của cộng đồng. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ nhì là chúng ta cần, cái này yếu tố có thể là gọi là quan trọng nhất, là cần tạo cái cơ sở dữ liệu của quân dân cán chính Việt Nam mất trong chiến tranh hay là trong tù, gọi là tù cải tạo đó. Thì cái công việc này, để tạo ra cái cơ sở dữ liệu này thì chúng ta cần phải làm 3 điều, nhiều lắm, nhưng mà trong 3 điều chính là chúng ta cần phải quý vị giúp cho dự án này qua cái việc là cho cái dự án những cái thông tin quý vị có về những cái người mất tích, hay về những cái trận chiến, hay là về những cái người mà mất tích ở những cái trại tù như thế nào, qua cái việc đó. Thì mong là sau này sẽ có một cái chương trình mà chúng ta đi chi tiết về cái việc là làm sao quý vị có thể giúp Phần thứ nhiên là chúng ta phải phỏng vấn những cái chứng nhân lịch sử để họ kể lại những cái câu chuyện liên quan tới những cái người ngã xuống trong những cái trận đánh hay trong những cái trụ cải tạo. Vì những cái chứng nhân lịch sử này là những cái người có thể giúp nhất trong cái việc tìm hài cốt, thưa anh. Và cái yếu tố thứ ba là nghiên cứu. Chúng ta cần phải nghiên cứu ở các viện, các thư viện và các trung tâm lưu trữ ở Hoa Kỳ và kể cả ở Việt Nam nữa. Tại vì ở những cái chỗ này họ có những cái thông tin liên quan tới người mất, bao nhiêu người mất, người họ mất ở đâu, ở những cái địa điểm nào, ở những cái địa bàn nào. Dựa trên những cái yếu tố đó chúng ta tạo ra một cái cơ sở dữ liệu. Còn cái bước thứ ba đó, sau khi chúng ta tạo được cái cơ sở dữ liệu và kể cả hiện tại bây giờ chúng ta chưa tạo được, thì chúng ta cần phải vận động chính sách, vận động xã hội và vận động kinh tế. Thưa quý vị, thưa anh, là cái công việc này làm nó đòi hỏi phải có cái sự ủng hộ của quý vị, nó cần có cái sự ủng hộ của các chính quyền Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam nữa, và nó cần cái sự ủng hộ về mặt tài chính. Thì tại vì nếu không có tài chính thì cũng khó mà làm. Em nói điển hình là người Mỹ mà để họ làm được cái công việc của họ, mỗi năm họ phải chi ra 100 triệu đô để đi làm cái việc đó. Mà hiện tại họ đang giúp cho chính quyền Việt Nam là 6.5 triệu đô. Mà trong 6.5 triệu đô đó, đúng lẽ ra đó, thì nó có một phần để giúp cho cái việc tìm hài cốt của người Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh, đó. Rồi khi chúng ta có được những cái thông tin này và vận động chính sách, xã hội, kinh tế, thì chúng ta cung cấp thông tin cho tất cả mọi người biết, cho gia đình biết, để từ đó dựa trên cái thông tin này, họ có thể đi tìm hài cốt. Và chính cái dự án này cũng sẽ bắt đầu khởi tìm, cái bước thứ năm là khởi tìm hài cốt qua việc kết nối với những cá nhân và hội đoàn trong cộng đồng và chính phủ, để làm việc với các chính quyền của các nước để xác nhận những cái người còn mất tích, gia đình của họ, định vị cái vị trí họ mất hay là mộ của họ, để hầu giúp trong cái việc tìm hài cốt, thưa anh ạ.
Vâng, cảm ơn anh Alex Thái rất là nhiều. Theo anh Huy nghĩ đó, thì với một cái dự án có thể nói là rất là vĩ đại này, thì không biết là anh Alex Thái đã có được những cơ quan quân sự hay là dân sự hay là cá nhân đáng tin cậy nào có thể giúp đỡ về rất nhiều mặt. Thí dụ như là cái vấn đề quan trọng nữa không phải là chỉ là tiền bạc, mà là còn cái vấn đề mà vận động ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam để cho hai cái chính quyền đó họ có thể hợp tác được với nhau. Nói một cách khác á, là ở bên Việt Nam họ có thể đồng ý để cho chúng ta làm những cái công việc như thế này, và họ có thể chịu, có thể là cho chúng ta biết những cái vấn đề mà có thể nói rất là chi tiết, thí dụ như là các cái hài cốt, rồi những cái vấn đề giấy tờ, hay là mình nói chung là document đó. Thì không biết là tới bây giờ đó anh Alex đã có được những cái sự giúp đỡ của những cơ quan nào chưa?
Dạ thưa anh, thì nói thẳng ra là chưa. Chưa, là tại vì cái dự án này là nó mới được thành lập chưa trong vòng hơn một tháng nay. Nó được nảy ra dựa trên cái yếu tố mà hồi nãy Thái vừa nói, dựa trên cái công việc của Thái hàng ngày, công việc là nghiên cứu để tìm thông tin về hài cốt của người Mỹ và của người cộng sản. Thì mình mới nảy ra cái suy nghĩ là trong cái nghiên cứu này tại sao mình lại không bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu để ấy, thì nó còn mới. Nhưng đó là mục đích, mục tiêu tương lai, những cái mà anh vừa nói đó. Vì cái dự án thì nó mới bắt đầu nên nó chưa có cái sự hỗ trợ của các chính quyền, nhưng mà dựa trên những cái bước hồi nãy mà Thái vừa nói đó, để tương lai chúng ta cần phải vận động cái sự giúp đỡ, trợ giúp của điển hình như chính phủ Hoa Kỳ. Trước hết là tại sao? Tại vì chúng ta hiện tại là con dân của Hoa Kỳ, thành ra chúng ta đóng thuế, chúng ta bầu cử, chúng ta có tiếng nói. Các ông cha chúng ta, những người ngã xuống đã hy sinh trong cái cuộc chiến, đã hy sinh không phải cho, ngoài cái việc là hy sinh cho đất nước Việt Nam, ngoài ra thì cái công cuộc họ đánh cái cuộc chiến đó, nó cũng mang cái tính chất bảo vệ cái tiền đồn và cái interest, tức là cái lợi ích của Hoa Kỳ nữa, để chấp cái sự bành trướng của cộng sản xuống Đông Nam Á. Thì chính vì vậy đó, vì những cái lý do đó, chính quyền Hoa Kỳ thú thật với anh là phải có trách nhiệm, chứ không phải là chỉ mình chúng ta chỉ mang ơn người Hoa Kỳ không. Ngoài cái việc chúng ta mang ơn người Hoa Kỳ thì chúng ta phải hiểu được một cái điều là người Hoa Kỳ có trách nhiệm đối với chúng ta, có trách nhiệm dìu dắt và giúp đỡ chúng ta sang Hoa Kỳ trong khi chúng ta bị đối xử ở Việt Nam. Bây giờ thì có trách nhiệm giúp đỡ chúng ta tìm hài cốt của quân dân kháng chiến người Việt Nam. Thưa anh, tại vì Hoa Kỳ đang bỏ ra 6 triệu rưỡi đô để giúp chính quyền Việt Nam, thì tại sao Hoa Kỳ không làm được điều đó đối với người Việt Nam Cộng Hòa? Thưa anh, thì tương lai là sẽ đi đến cái mục tiêu đó. Nhưng hiện tại thì chúng tôi biết là cái công việc này đó, nó không có một ai, một cá nhân nào có thể làm được một mình. Cho nên đúng giống như anh vừa nói, chúng tôi hiện đang làm việc với điển hình, với những cái người cùng chí hướng. Điển hình như là cái trung tâm nghiên cứu Việt-Mỹ tại Đại học Oregon do giáo sư Tường Vũ, cũng là một con dân, của một con em của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, cũng bị cha bị bỏ tù 8-9 năm. Đó, thì anh hiện tại là giám đốc của trung tâm nghiên cứu Việt-Mỹ tại Đại học Oregon, và chúng tôi đang làm việc chung trong cái nỗ lực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang làm việc với Viện Hòa Bình Hoa Kỳ, tức là United States Institute of Peace ở Washington DC. Cái viện này rất là lớn. Và tháng vừa rồi, tháng 10 vừa rồi thì chúng tôi có dự cái hội thảo ở bên viện ấy, cái hội thảo 2 ngày. Thì trong cái hội thảo 2 ngày này họ nói về cái vấn đề dùng cái chữ gọi là Việt Nam hay dùng là tiếng Anh thì họ dùng cái chữ là reconciliation, thì tiếng Việt đó thì hay dùng cái là hòa hợp. Thì trong cả cái hội thảo đó thì họ nói về cái vấn đề tìm hài cốt quân nhân người Cộng sản người Hoa Kỳ, nhưng không có ai nói về cái vấn đề tìm hài cốt của Việt Nam Cộng Hòa, cho đến khi Thái nêu cái vấn đề đó lên và đòi hỏi rằng chính phủ Hoa Kỳ và kể cả chính phủ Việt Nam có trách nhiệm, để chính phủ Việt Nam muốn được cái gọi là mà họ nói là cái hòa giải đó, để giữa người Việt Nam Cộng sản và người Việt Nam quốc gia có được, đó là tình anh em mà, nếu có được cái sự hòa giải đó, nó phải bắt đầu ở những cái căn bản nhất đối với những cái người mà đã nằm xuống rồi, tức là bắt đầu với cái việc giúp mang lại, tiếng Anh nó gọi là mang lại những cái closure, tức là mang lại những cái sự an ủi cho những cái người còn sống mà bây giờ họ không biết chồng của họ ở đâu, cha của họ ở đâu, chị của họ ở đâu. Thưa anh, vừa rồi tôi xuống Houston và nói chuyện, thì trong cái lúc tôi nói chuyện đó thì có một cái cô này cũng biết tôi đang làm cái công việc này, cô đến cô dự nhưng mà rồi cô bỏ, cô chạy về nhà, lật đật cô chạy về, lái xe về nhà, người người sợ là không có còn gặp tôi nữa. Cô lấy xe về nhà, cô trở lại, cô gặp tôi, cô mừng quá, cô rơi nước mắt. Cô cầm theo một cái bịch như là bịch mình đi chợ đó. Ở trong đó cô có một cái hộp có 100 lá thư mà cô trao đổi với chồng, cô viết cho chồng và chồng viết cho cô. Cô vẫn giữ cho đến ngày nay. Người chồng đó ở tù và ông bị mất, ông bị chết trong tù. Nhưng cho đến hôm nay thì cô không biết tin tức về người chồng đó ở đâu. Thưa, cái sự ám ảnh đó nó vẫn còn hiện diện ở trong con người của cô. Cho đến lúc mà cô nói chuyện với tôi, cô gặp tôi, cô muốn gặp tôi vì cô muốn níu kéo lại một cái hy vọng rằng tôi sẽ giúp cho cô tìm được cái hài cốt của chồng của cô. Nhưng mà tôi không dám hứa, nhưng mà tôi đang làm cái công việc để mang lại cái sự an ủi đó. Thì cô mới nảy lên, cô nói một cái: ôi, chồng tôi đâu rồi? Ông đâu rồi? Sao tôi không thấy ông sao? 10 năm nay, bao nhiêu năm nay tôi không còn mơ đến ông nữa. Thưa anh, đó là những cái câu chuyện mà mình đang làm và mình phải tranh đấu và mình phải đòi hỏi để rồi tương lai Hoa Kỳ, tại vì mình không còn, cái Việt Nam Cộng Hòa nó không còn là một cái chính thể, thành ra nó không có cái sự đại diện, chúng ta không có một cái sự đại diện, thì chúng ta dựa vào chính của cũ Hoa Kỳ là cái sự đại diện cho chúng ta, tại vì bây giờ chúng ta là con dân của Hoa Kỳ. Sự đại diện đó thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ nói chuyện với chính quyền Việt Nam để đặt lại những cái sự yêu cầu của chúng ta. Thưa anh, sự yêu cầu của chúng ta, yêu cầu đây là cái gì? Thưa anh, khi chúng ta có được cái cơ sở dữ liệu, có được cái danh sách của những cái tên của những cái người không còn nữa, dù là có 5 cái tên hay 10 cái tên hay 100 cái tên, thì đó là cái căn cứ mà chúng ta đưa vào cho chính phủ Hoa Kỳ, đưa cho các thượng nghị sĩ, dân biểu, các đại sứ, để họ trong những cái buổi họp họ chia sẻ với người Việt Nam. Tôi có cái danh sách 20 người đây, các anh biết gì về 20 người này, có thể giúp chúng ta tìm thông tin về 20 người này hay không? Rằng với 5, 10 năm, 20 năm nữa, chính quyền Việt Nam nó có những cái sự thay đổi về cái mặt nhận thức về những cái vấn đề này. Và từ đó họ thấy tin rằng họ sẽ hỗ trợ trong cái việc tìm hài cốt quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex Sái rất là nhiều. Thì giờ chúng ta cũng không có còn nhiều nữa, vì hôm nay là cái buổi đầu tiên của cái chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử, nên chúng tôi không có thời giờ cho thính giả đóng góp ý kiến. Thì mong trong những cái lần tới thì chúng ta sẽ có nhiều thời giờ hơn. Và trước khi rời làn sóng á, không biết là anh Alex Thái có cái lời kêu gọi nào, kêu gọi đối với thính giả đài Sài Gòn Dallas 1160 AM nói riêng và đồng hương người Việt nói chung trên Hoa Kỳ cũng như trong toàn thế giới, để có thể giúp đỡ chương trình của anh như thế nào không anh?
Dạ. Để nói đó. Thì giống như anh cũng biết là hiện tại Thái đang được cái sự giúp đỡ rất là nhiều của những công tác, và đặc biệt là giống như là đài Radio Sài Gòn Dallas, SBTN Dallas, Radio Sài Gòn Houston, SBTN Washington DC. Đó là những cái truyền thông mà bây giờ đang giúp Thái phổ biến cái tiếng nói này. Đó, thưa anh, thì cái mà bây giờ Thái đang ân cần kêu gọi quý vị không phải là tài chính hay bất cứ cái gì. Thưa quý vị, vừa rồi Thái xuống Thái nói chuyện ở Houston, và trong cái lúc Thái nói chuyện ở trên cái stage, thì xuống xong rồi xuống thì có người báo với Thái là hồi nãy có một cái vị mạnh thường quân đã viết một cái check 500 gửi lại cho Thái. Đó thì Thái đang buổi nói chuyện thì có một cái người bác, ông lên ông lấy trong túi ra $50 và ông cầm trong tay ông đưa cho Thái. Ông bảo cháu phải giữ cái này để sau này làm được những cái việc gì đó. Thì đúng là những cái tấm lòng Thái ghi nhận. Nhưng thưa quý vị, hiện tại Thái chưa có ý định là gây quỹ hay làm cái gì về mặt tài chính. Cái bây giờ Thái đang yêu cầu ở quý vị và các cơ quan truyền thông là giúp Thái phổ biến được những cái thông tin và cái mục tiêu, cái chương trình, cái dự án của Thái đây. Nếu gặp ai nói là tôi biết cái thằng này nó đang làm cái việc này đây, anh có thể giúp không, chị có thể giúp nó hay không, cứ lan tỏa cái thông tin này ra cho mọi người. Đó là cái yêu cầu duy nhất mà hiện tại Thái đang yêu cầu quý vị và quý đài giúp cho Thái.
Vâng, một lần nữa anh Huy xin được cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với anh Alex Thái, và xin được cảm ơn anh rất là nhiều đã bỏ thời gian ngày hôm nay để tâm sự, để cho biết cái chương trình của anh, với một cái chương trình có thể nói rằng rất là vĩ đại, có thể là mọi người rất là cần đến. Và một lần nữa xin cảm ơn anh và hẹn anh vào chương trình kỳ tới. Chúc anh một tuần lễ mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
Lạnh lùng theo trong rồi trên khu đồi nước.